Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là Phật sống thì chúng ta biết nhiều về cái chữ La Hán. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của chữ La Hán trên tinh thần của đạo Phật. La Hán có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là phái dẫn tam độ. Nghĩa thứ hai là tán nhận sự cúng dường của trời mọi người. Nghĩa thứ ba là đời sau sẽ không còn luân hồi sinh tử nữa. Chữ La Hán nó có ba nghĩa như vậy. Thì quý vị nên nhớ cái chữ La Hán này là tiếng Phạn hoàn toàn nha, chứ không phải là chữ Tàu đâu, không phải là tiếng Tàu. Cái chữ La Hán này là tiếng Phạn. Thì người Trung Quốc người ta dịch âm đúng cái chữ Phạn nó là A-la-hán. Thì đọc phiên âm cho đủ đó là A-la-hán, nhưng mà nói tắt đi đó là La-hán. Thành thử mình nghe người khác mà nói La-hán đó, tức là nói theo tiếng Hán, theo người Trung Quốc, chứ không phải là theo người Ấn Độ. Mà cái chữ gốc của nó là A-la-hán. Thì cái chữ này mình dịch nghĩa ra chứ không có dịch âm, là mình đọc âm tiếng nó quen rồi. Là nói tới La-hán cái mình thấy cái gì này giống như là bay trên mây, trên mưa, trên gió, có thần thông biến rồi đủ thứ hết, là đó mới gọi là La-hán mà, phải không? Nhưng mà thực ra không phải, cái chữ La-hán này không có nghĩa là như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin nói thêm cho quý vị biết cái chữ A-la-hán này đó, theo cái nghĩa nguyên thủy của đạo Phật, đó là chỉ cho một cái quả trải qua một cái thời gian tu tập, chia làm bốn cấp, bốn quả đó gọi là bốn quả thánh. Quả thứ nhất là quả tu đà quần, thứ hai tức là tu đà hàm, thứ ba là a na, và quả thứ tư cao nhất quả đó là quả a la hán, là bốn quả thánh. Nhưng mà cái quả vị cao nhất đó là cái quả a la hán, đó là do tu tập mà có được. Thì tu cái gì? Tức là cái kết quả nhờ suốt một cái quá trình dài, chúng ta đoạn hết tất cả những kiến hoặc tư hoặc ở trong tam giới, chứng được tận trí, đáng nhận được sự cúng dường. Cho nên nó qua cái nghĩa thứ hai còn gọi là hữu dương nước bàn, tức là tới cái cảnh giới A-la-hán này đó, đạt được cái quả vị A-la-hán này là cái quả vị rất là cao, và Đức Phật cũng chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật chính ở cái vị trí cao là không còn được, không còn lại cái sự suy nghĩ mà cho cái phân biệt, chứ còn chứng quả a la hán ở cái cấp thấp thì vẫn còn cái sự phân biệt bởi cái cảnh ngoài tác động vào, cho nên Đức Phật được gọi là bậc đại a la hán. Thành ở trong kinh nói là chứng được tận trí, tận trí tức là cái sự cùng tột của trí tuệ, chuyện gì cũng thông hết, hiểu rõ thấu hết cội nguồn của cái pháp đó thì mới được gọi là tận trí. Thì theo trong quyển Đại Thừa Nghĩa Chương thứ 17 hoặc là Đại Trí Đồ Luận quyển thứ 3 thì dịch nghĩa cái chữ A-la-hán này nó cũng có ba nghĩa. Như nãy chúng tôi nói đó, một đó là phái đại tam độc, thì ở trong đó gọi là sát tặc, tức là giết giặc. Thành nếu quý vị thấy A-la-hán là những vị đã có những cái hành tung, cái kỳ bí, tự nhiên ở đâu nó xuất hiện một vị rồi làm cho đảo lộn hết cái cuộc sống ở tại địa phương đó, nhất là những cái người mà sống theo cái nếp gian ác, hay là họ quen, họ hành hạ người khác, hoặc chả là làm những cái điều bất lương, thì bây giờ thay đổi hết hoàn toàn để chuyển họ, thì cái đó gọi là sát tập, tức là giết giặc. Giặc của tham lam, giặc của si mê, giặc của ích kỷ, của hận thù, làm thay đổi hết. Mà cái vị này là rất là dũng mạnh, không sợ một thế lực nào hết. Vì khi A-la-hán vào trong đời để độ sanh á, thì không còn ngã chấp, tức là không còn sợ. Khi mà mình còn sợ, tức là còn cái bản ngã, mình sợ người ta hại mình, hoặc giả là mình sợ là mình sẽ không làm thành công, hay là không có người khác để phụ mình, để tiếp mình, thì cái đó không phải là A-la-hán rồi. Cái đó thành là ở trong chùa hay kêu là A-la-làm, tức là ta đụng tới mình mà la-làm đã sớm lên. Phải là không sợ hãi mới là A-la-hán, tức là không có còn cái chấp ngã, thì nó mới được. Xin thưa với đại chúng là khi chúng ta học bài đó, nó có cái khó là nó gặp phải những cái thuật ngữ của Phật giáo nhiều. Mà nếu mà mình không có không tìm hiểu tới những cái thuật ngữ này thì cái đọc sách ấy rất là khó hiểu. Đọc những cái chuyện thường thường thì chúng ta đọc được, nhưng mà khi nghiên cứu vào trong Phật giáo thì ta dùng nhiều thuật ngữ lắm, mà mình không có hiểu tới cái gốc của nó là mình sẽ hiểu sai, rất là dễ sai lầm. Giống như có người giải thích cái câu mà tạo bất thực quả, dạ bất đả thêm, anh biết câu đó không? Anh biết đấy, chắc hỏi bác hay bác cơ lớn tuổi chứ không biết cái câu này. Tạo bất thực quả, dạ bất đả thêm, không hiểu hả? Tức là sáng sớm không có được ăn trái cây, tạo bất thực quả sáng sớm không được ăn trái cây. Vì cái cơ thể mình nó chưa có quen với lại cái sức trái cây nó thuộc về âm hàn, mình ăn vào thì cái cơ thể của mình nó sẽ bị hàn xâm, tức là cái khí lạnh nó, chất lạnh nó xâm vào cơ thể mình thì sau này sẽ bị yếu tì, bị yếu phổi. Cho nên sáng sớm được ăn trái cây, ăn cái gì chút đó là mới ăn trái cây được, chứ không có mới thức dậy là ăn trái cây liền. Còn già bất đả thê thì một lần có nghe cao cái giải thích là tối một đến giờ, tức là bằng ngày đánh thoải mái. Ông giải thích kiểu đó là thôi cháy sách cháy vợ hết rồi. Cái chữ thê có rất là nhiều chữ thê ở trong chữ Hán đấy. Chữ thê ở đây là chữ thê có nghĩa là bụi rậm. Cái bàn này ngồi nó khổ sách gì đâu mà nghèo quá nghèo. Dạ. Tại vì ngồi cái bàn này, cái bàn euro, mà cái bàn này nó cũng chất giác của thôi thì chùa nghèo, quý vị bị cộng nghiệp của cái chùa nghèo, con người ráng chịu lên. Dạ. Thì chữ thê nó đem qua là vợ. Chữ thê nó có nhiều chữ thê, chữ thê là ngọc, chữ thê là cái thang, chữ thê ở đây trong câu này là bụi rậm, tức là buổi tối cũng có đánh vào trong bụi rậm. Mình đi đường thì ban đêm mà cái câu này mình phải biết là cái bối cảnh xuất phát, cái câu này là cái lời dặn dò mình khi đi đường ban đêm. Mình đi ngang những cái bụi cây mà đi đường rừng, đường rú hoặc đường ở đồng, ở mương thì mình tập vô bụi rậm thì rắn nó phóng ra nó cắn mình chết. Tự nhiên ông giải thích là tối mình đánh vợ còn hơn. Do đó quý vị gặp cái khó khăn là khi học á, là sẽ trùng với lại những cái thuật ngữ của Phật giáo, bắt buộc mình phải biết và biết cho tường tận nữa kìa, chứ không có biết chung chung. Như nhiều người nói chọn vô chùa lại mẹ Bồ Tát đi con, mình nghe nói tới mẹ Bồ Tát mình hết hồn hết vía, làm gì có chuyện mẹ Bồ Tát, gặp Bồ Tát không, không lại mẹ đi. Mình chưa học Phật á, mình nói vậy không ai cười, không ai nói hết. Thì theo tín ngưỡng dân gian, Bồ Tát Quan Âm như mẹ hiền, mà chính cái thầy kia cũng gọi mẹ hiền Quan Âm rồi, có bản nhạc đó không? Nhưng mà mình đã học Phật rồi thì mình không kêu mẹ được, tại vì Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng thân. Chúng ta tụng tổng phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, nhớ không? Nếu như Bồ Tát Quan Thế Âm thấy cái vị đó là quốc vương, Bồ Tát sẽ hiện ra là quốc vương để độ. Nếu như ứng ra hiện thân Bà La Môn thì sẽ hiện ra thân Bà La Môn để độ chúng sanh đó. Nếu như phù hợp sẽ hiện ra làm thân tể tướng, thân cư sĩ, thân tỳ kheo, thân nam, thân nữ, đủ thứ, thậm chí có thể là thân của quỷ sứ nữa. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Mình nói là mẹ chứ rõ là thành nữ rồi, nhưng mà thực chất không phải là nữ hay là nam. Có một lần chúng tôi hỏi, có câu hỏi trắc nghiệm giáo lý Phật tử hỏi chứ Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay nữ, cái vị đó mới trả lời là nữ. Hỏi sao biết nữ? Nó thấy những cái tướng biết nữ. Hỏi cái tướng nào? Nó là đội cái lức với trên đầu rồi thắt biết tóc rồi đeo chuỗi rồi nữ mới nhỉ. Thì chúng tôi mới hỏi cái vị khác vậy chứ, anh có ý kiến gì không? Cảnh nè, dạ con có ý kiến, Bồ Tát Quan Âm không phải nam không phải nữ. Thì có thầy hỏi vậy, lẽ về đây. Mình trả lời không phải nữ thì nó cũng không có sai, nhưng mà nó không có đúng. Mà ứng hóa thân của Bồ Tát là muốn độ chúng sanh ở cảnh giới nào phù hợp thì sẽ hiện ra cái tướng đó. Cho nên là cái dân gian của mình, cái tín ngưỡng là mình gần với người mẹ và mình ảnh hưởng tới Trung Quốc. Thành thử khi Bồ Tát Quan Thế Âm hiện qua Trung Quốc, hiện thành cái người nữ nên nó dễ hơn, dễ gần gũi chúng sanh hơn, dễ quá độ hơn. Cho nên mình bị đụng cái gì, hoặc là mình sẽ đi, mình đi chấp té, mình liệu mình kêu gì, hoặc là mình kêu tía ơi, thường kêu mẹ ơi hay má ơi, đúng không? Tức là cái tiếng mẹ ơi má là cái tiếng ơi cửa miệng của tất cả những con người Á Đông, trong đó có dân tộc Việt Nam, rất là gần gũi. Thành cái Bồ Tát cũng trong 32 tướng thân thiện thành thân người nữ, như một người mẹ sẵn sàng che chở bảo vệ và chia sẻ những niềm vui và buồn con mình trong cuộc sống. Thì có nhiều thân tướng. Giờ mình học con rồi, mình nói ra lại mẹ quá âm đi, người ta cười chết. Hỏi ai dạy nó thầy thuộc chạy được thôi, chắc chúng tôi sẽ buôn non luôn. Mình nói cho nó đúng, nói cho nó chuẩn. Vì sao? Vì mình không có chú trọng về cái ngôn từ. Tại vì học là nó thuộc về lĩnh vực học, còn tu thì xin lỗi mình bỏ hết, dẹp hết, không có cần gì. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, trong bài Thừa Khởi Tính Luận Bồ Tát Quan Minh dạy, tức là khi chúng ta dốc tâm tu tập thì chúng ta không có kẹt vào trong cái ngôn ngữ sách vở. Dạ đúng rồi, không có kẹt vào trong cái ngôn ngữ trong cái sách vở đó, mà chúng ta chỉ phát tâm chân thật để chúng ta tu hướng tới chân, tới chân lý thôi. Tâm hành xứ diệt của mình, tức là cái sự dụng tâm của mình cũng bỏ luôn. Chứ lần này tôi nè đang đeo phù hiệu Thọ Pháp Quan Trai 44G đàng hoàng. Phải này là khóa tu Bát Quan Trai Giới niệm Phật này, chứ phải Bát Quan Trai Giới thường. Tức là mình còn thấy mình tu, có nghĩa là chưa có tu, vì nó rất còn danh còn lợi, phải không cô? Nó còn ngã. Cho nên mình đang làm chủ mình niệm Phật và con mình nói chuyện ồn ào, mà nó có quay qua mà mình quát đó, mẹ thấy tao đang niệm Phật đây nè, mình ngồi quát cái kiểu đó thì Phật cũng bay. Mình khoe với nó mình đang niệm Phật, mình báo cho nó biết mình đang niệm Phật, cũng có nghĩa là ngay lúc đó mình không còn niệm Phật nữa. Mà niệm gì? Đúng rồi, niệm sân, niệm giận, niệm lẫy, niệm khoe khoang. Con nói cho thầy nghe, bận rộn lắm chứ ngày con cũng niệm 4 năm sau chuỗi vậy. Thầy nói ơi thôi ghi sổ đi, trong tháng thì cộng sổ một lần thầy tính tiền cho. Thành ra đối với cái sự tu tập mà rốt ráo, xin thưa với đại chúng là chúng ta không có kẹt vào cái chỗ đó. Tâm hành xứ diệt là như vậy, tức là cái chỗ dụng tâm của mình cũng bỏ luôn, không có kẹt, thì mình tu mới đạt được cái đỉnh cao. Chứ còn mình thấy mình tu là mình bị dừng lại, giống như học cũng vậy. Mình thấy mình đã tốt nghiệp tú tài rồi thì mình sẽ dừng lại ngay tú tài để mình sẽ không bao giờ lên thêm nữa. Người học bình thường người ta còn như vậy, không chi người tu tập. Tự nhiên bữa nay trước mặt mình có ống kính thấy nó ngại quá. Thành thử quý vị thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm khi mình đọc á, thì Đức Phật mới dạy cho Tôn giả A Nan một cái lời mà mình đọc mình thấy rất là thấm thiết. Chân vọng đồng nhị vọng, tức là cả cái chân với cái vọng đó, cả hai đều là vọng đó. Nói về cái tâm của mình khi tu tập, cái tâm của mình lúc nào cũng khởi lên cái sự chân chánh, mình tu tập nó mới tốt. Thì như vậy là Đức Phật khen không? Nếu như mà cái tâm của mình vọng động, tâm của mình nó luôn không có đứng yên một chỗ, không có chất định tĩnh, nó dao động liên tục, mình bị Phật vỡ là phải. Và lần này cái tâm của mình khởi lên sự chân chánh, Đức Phật cũng cho đó là vọng luôn. Nghe buồn lắm. Hồi đó học thấy tùy, nhưng mà sau này mình mới hiểu là khi mình khởi về cái ý niệm chân cũng có nghĩa là cái tâm của mình nó cũng đang dao động. Tức là cái này đứng trên cái mặt chân lý tuyệt đối. Khi tâm của mình mà khởi lên một cái ý niệm, cho dù đó là ý niệm thánh thiện, ý niệm tốt, cũng là động, tâm mình nó cũng động. Giống như con mắt của mình mở ra thì mình mới thấy, phải không? Nhưng mà nhắm lại nó mình thấy, nói vậy sao mình không cãi được. Nhắm mắt lại thấy mà, thấy không? Thiệt không? Không thấy gì hết nè, chỉ nghe thôi không thấy nè. Ta nhắm mắt lại cho anh thấy gì? Nhắm thử thôi, thấy không? Trời anh thì còn ghê hơn nữa, nhắm mắt lại còn thấy thì ngồi nữa. Anh này giống Mika, cô bé từ trên trời nó đưa xuống. Nhắm mắt lại cũng thấy chứ sao anh nó không thấy? Thấy cái gì? Thấy màu đen. Đó, thầy nhắm lại thì cũng đang thấy cái màu đen, phải không? Còn anh mở ra thì anh thấy thầy mặc áo vàng, thấy đường bông này là bông sen, bông hồng. Rồi thấy hội chúng đây có người mặc áo màu trắng, có người mặc áo màu lam, thấy không? Thì rõ ràng là mình nhìn ra thì mình thấy đủ màu sắc. Nhưng nếu mắt lại thì thấy chỉ có một màu đen. Cũng là thấy, chứ sao nó không thấy? Phải không? Cho nên á, lúc mà mới gặp người kia mình thương kia thì mình đã thương, kia không gặp rồi mình đã không thương, được không? Cũng thương, nhưng mà thương trong cái sự xa cách. Thường là mình hay phủ định nhiều lắm, mình nói cái người đó mình không muốn gặp, và khi mình nói không muốn gặp cái người đó, cái người đó đang hiện ở trong tâm. Nếu không hiện trong tâm mình, làm sao cái người đó mà đứng ra cản mình để mình nói cái mặt cái ghét của mình, phải không? Khi mình đã nhắc tới, chứng tỏ là người đó đang hiện ngủ ở trong tâm mình. Bây giờ mình kêu phủ nhận đi, đúng là mình làm cái chuyện mâu thuẫn. Bây giờ lớp của chúng ta đang học cũng cái chuyện mâu thuẫn. Tức là tu là phải tu cho nó rốt ráo. Tu bắt con trai vào trong cái bản này, tu bắt con trai giới tu đọc cái rõ ràng. Tức là tu là không có cần đến những cái danh tướng hay là những cái ngôn ngữ nữa. Nhưng mà bây giờ đó, bắt quý vị phải ngồi ghi từng chữ, phải nhớ từng câu, mà nhớ đến từng tận tự nhiên chúng tôi thấy mình ngớ ngẩn. Giống như một cái anh chàng đó, trong trại tâm thần, ảnh bị bệnh tâm thần mà. Thì anh muốn trốn ra ngoài mà anh canh hoài, cái anh bảo vệ cứ giữ cái chìa khóa là nó mở cổng. Thì bữa đó thì gặp lúc cái anh bảo vệ anh mở cái cửa là anh để chìa khóa đó, anh lo đi chuyển đồ vô thì anh chụp cái chìa khóa chạy ra tới cổng. Quý vị biết anh làm sao không? Anh đứng lên khóc, anh dặn dò, anh nói bây giờ cái cửa mở rồi biết làm sao, cửa đóng thì mới mở được chứ. Tức là mục đích của anh là ăn cắp cái chìa khóa để mở cửa. Nhưng bây giờ anh cắt chìa khóa ra, cái cửa nó mở ra, anh không biết phải làm sao nữa hết. Cửa đóng lại thì anh mới mở được. Giờ cửa mở ra, anh không biết làm sao, anh đứng không. Thì thỉnh thoảng mình cũng giống như cái anh kia, cũng man man, cũng khủng đi. Thì không dám nói ra cho cửa chết. Tại vì mình làm những cái chuyện nó mâu thuẫn trong cái cuộc sống của mình. Thành thử á, nếu là tu thì mình bỏ hết, dẹp hết, nó không có gì hết. Quỳnh đại thầy trò xứng lại tu niệm Phật, rốt ráo hay là ngồi thiền là ngồi cho nó rốt ráo. Chúng ta không có bàn cãi gì hết. Nhưng mà học đó là chúng ta phải biết cho kỹ, biết cho chắc. Vì sao? Vì cái sự tu tập của mình không phải để chỉ giải thoát cho bản thân của mình, mà giải thoát cho những người xung quanh, cho cộng đồng, cho xã hội, hay nói theo một cách cao siêu là giải thoát cho chúng sanh. Vậy mới gọi là lá hán nha. Còn học là gì? Không để nâng cao kiến thức của mình, mà học để chúng ta có thể biết được các pháp một cách tường tận. Từ nơi đó chúng ta có thể hóa giải được tất cả những cái quan điểm mà chúng ta nhận định theo một cách cá nhân. Thường là mình nhìn nhận cái sự việc theo cách cá nhân hết. Chính cái quan điểm cá nhân này nó làm cho cuộc sống của mình thăng hoa thì ít, nhưng mà gây gổ nhau thì nhiều. Có hai vợ chồng cũng gây lộn, đẻ ra đứa con lớn lên cũng gây lộn với ba mẹ. Trong nhà có mấy người gây đủ mấy người, là do cái gì? Do tự mỗi người đúng rồi nắm lấy cái quan điểm của mình thôi, bảo thủ. Thì đạo Phật gọi cái đó là sợ chi chướng, tức là cái chướng ngại từ cái sự hiểu biết của mình. Ai cũng cho mình là đúng hết, không có ai cho mình sai. Thì trong lúc mình đang nổi cơn cổ, mình cãi với họ, cho họ biết là cái điều mình nói là đúng, cái quan niệm mình là đúng, thì mình cũng nên dừng lại một giây để mình tự nghĩ rằng cái người đối diện của mình họ cũng suy nghĩ y chang mình khác, mà tại vì họ thấp cổ bé thì nó cãi lại mình lanh quá, mình cãi hơn người ta. hoặc là mình khỏe quá mình nói ác tiếng của người ta, hoặc giả là mình công chức có quyền hơn họ, mình là sếp, mình là quản lý, còn họ là nhân viên, thành ra họ không dám nói, họ nói thì mình đuổi việc hoặc là mình chuyển họ qua nơi khác ra, phải không? Cái này nói chuyện thế gian nhiều quá. Nhưng mà chúng tôi nghĩ quý vị ngồi dưới đất đó thì nó dễ thương, rất là đẹp, sẽ không có tiền cho các vị lên tuổi, ngồi hơi sẽ bị tê, không quen là sẽ bị tê. Thành ra chúng tôi nghĩ quý vị ngồi lát mỗi chân có thể kéo cái chân lên cho mấy bà nhà trầu, ngồi kéo một chân lên là thay đổi không, thì cái duỗi ra thấy nó không có đẹp, kéo chân lên cũng là kéo chân thẳng lên một chân, tại vì chưa quý vị chưa quen ngồi, phải không? Chưa có quen ngồi lâu. Muốn ngồi như thế này mà lâu đó thì bắt buộc chúng ta phải có một cái bộ đồ, cái tọa cụ, tức là có cái gối nhỏ mà vừa thì cái đít mình đã kêu ngồi mà ít nhất phải cao lên khoảng 2 tấc. Khi mình ngồi cao lên như vậy thì nó sẽ đỡ tê cái chân hơn, tại vì mấy cái bộ máy này là nó chạy tăng 60 năm rồi, bây giờ khả quan lắm là mình đang tạm được, chứ mình không có nói là 60 năm cũng chạy tốt. Phải không? Nó không có chạy tốt nữa. Mà bắt ngồi như vậy đó thì quý vị mà đã quen ngồi thiền, quen tụng kinh từ giá 10 năm rồi đó, thì quý vị ngồi tiếng đồng hồ nó không có xe gì hết đó. Nhưng mà mới vô bắt ngồi tiếng đồng hồ thì thôi chết chết, đứng thì đứng đâu có được. Rồi về nhà rồi bắt con cháu bớt, nó nói đó, con nói mà mẹ không tin, tu có an lạc gì đâu. Thôi dù nghèo ở đó đó, chúng tôi nhớ tới tiếng học cái gì thầy đó, mà mỗi người đi học đó là phải sách theo con gạo, tức là mấy thầy đi tới chùa để mà tu tập một ngày là phật tử mới dạy người sách theo con gạo để nấu cơm ăn. Bây giờ mình nghĩ hồi đó thì mình không nghĩ là nghèo, mình thấy có con gạo là quá giàu rồi, người ta còn không có hộp gạo. Bây giờ mình nghĩ lại sau đó nghèo thì vẫn nghèo dữ, đúng là nghèo rớt mình tên. Để tu tập một sách gạo cho nấu, trong chùa không có gạo ăn. Dạ anh hay hỏi kỹ, hỏi cho nó tới nơi thì ta biết. Chỉ hồi xưa thì cứ nói hồi xưa thôi, hồi đó thôi, còn mới giải phóng nữa. Anh biết không, cuộc đời này có những cái mà không có nên, mà nó rõ ràng ra không, nó không có hay, nó mờ mờ vậy thôi, để người ta có thể suy ngẫm và người ta có thể hiểu được một cách nó hay hơn mình. Còn mình nói ra nhiều khi nó hạn chế, nó chỉ ở cái mức đó thôi. Còn mình nói chung vậy đó, tự nhiên cái họ thấy nó ngon lành, thấy nó hay hơn. Thì trở lại vấn đề là quý vị phải cố gắng học nha, phải nhớ từ chữ một chữ khó ghi. Rồi bữa sau thì chúng ta học bài khác nó sẽ dễ hơn, vì đây là những cái bài rất là căn bản để chúng ta làm một cái đạo lý, biết một cách rõ ràng về đạo Phật. Bây giờ mình tập làm học giả mà, chứ không phải học thiền. Thì cái nghĩa thứ nhất đó là phá giải tam độc của cái ý nghĩa là A, tức là chúng ta không có sợ hãi, không có thiên vị, cũng càng không có cái ý niệm cá nhân. Thì như thế chúng ta có thể phá được giặc tham lam, giặc sân si, tam độc tặc. Tức là ba cái tên giặc này rất là ghê gớm. Thực ra khi tu tập lúc nào chúng ta cũng hướng về cái tham sân si này đó. Như ăn cơm đó không, chúng ta có tam đề ngũ quán, những cái phép mà quán tưởng. Thì trong cái phép quán tưởng thứ mấy chúng tôi quên rồi. Thứ nhất là nhất kế công đa tiểu lượng vị lai xứ diệt đồng chỉ đức hạnh còn với tôn cung xa phòng tâm lưu quá tham đặc như tâm. Tức là cái quán thứ ba là ngăn ngừa cái tâm của mình, để chúng ta luôn ý thức rằng tham lam, sân hận và si mê đó là cội gốc của trầm luân. Chúng ta ý thức được cái điều đó để chúng ta không bị nó lôi kéo mình đi, thì đó là cách làm của La Hán. Nhưng mà La Hán này là ở nhân, chưa có tới quả, tức là mình tự chiến thắng cái bản thân của mình. nhưng mà tới cái quả vị là lúc nào cũng đánh thẳng vào cái tham lam, cái sân hận, cái si mê. Mà phải tập theo như vậy mới được, không phải là mình có cái ước vọng là tu để thành La Hán hay là gì, nhưng mà ít ra chúng ta ngay trong hiện tại cũng kiến tạo một cuộc sống bình yên. Thử mình không tham lam nên mình thấy mình bình yên lắm. Mình có bị mất của hay là mình có bị thất bại trong khi làm ăn, chúng ta cũng cảm thấy rất là bình thường. Có cái anh đấy, anh hỏi chúng tôi là tại vì anh hỏi giới là anh nói bây giờ anh làm ăn anh thấy bất tiện quá, khi ăn mặn á, tức là anh phải tiếp khách, ký hợp đồng rồi phải đi tới nhà hàng rồi làm ăn mặn, ăn thịt, uống rượu rồi thì mới được, chứ còn ăn chay là không có được. Mà anh có người ăn chay, chúng tôi nói thì anh tập ăn chay đi, em chẳng có người ăn chay, cả anh cũng giận đi. Vậy đi rồi họ ăn, vô đó nó ăn chay họ ăn, họ vô họ nói 3 đồng 4 triệu họ về. Cán gọi điện nó hỏi giờ sao vậy thầy, bây giờ nếu mà mình đi với họ là mình sẽ phạm giới, nhưng mà không đi với họ là không ký được hợp đồng, coi như là không có kiếm tiền được. Thì chúng tôi mới nói là cái người đó họ không thích ăn chay, mà bây giờ anh đem cái chữ chay này tự nhiên họ biết gì, nhưng mà không phải đâu. Không, mình đang thích ăn khoai lang nướng mà đem cho mình tới đồ phở thì tự nhiên mình thấy mình ngán cái phở rồi, tại vì mình không có thích ăn phở. Cho nên anh cứ mời họ đi tới cái chỗ nào đó ăn mà anh đừng có nói tiếng chay, cho họ ăn xong đó là nó đó đồ chay. Khi họ ăn xong họ thấy ngon đó, à trời, té ra đồ chay ra, bữa sau đi nữa nghe. Quý vị yên chí đi, cái này là chúng tôi dụ nhiều người. Thì ảnh làm, ảnh sao ảnh làm thì lại được, lại thành công. Thì người ta lại thích ăn chay là tại vì nó thay đổi cái khẩu vị, vì họ quan niệm chay là ăn lạc, chay lạc là nó lạc lẽo. Tại cái quan niệm của người Việt Nam ăn chay là chay lạc, không là phải nó lạc không, tức là nó không có mặn, phải không cô? Tại sao ăn chay nó không được ăn mặn vậy? Kiểu đó mấy thầy bị phù thủng hết rồi, tại sao vậy? Thì đúng rồi, nước tương với chao nó mặn gần chết, nhưng mà tại sao ta kêu là chay lạc? Không biết. Không thịt cá mắc gì nó không ăn mặn, không? Đậu hũ mình đem ướp nước tương vô nó cũng mặn, nó mồ chứ. Dạ, bỏ vô nó mặn hết, mà tại sao ta kêu chay lạc? Nó mấy cái từ này là mình gặp hoài, đây là học giả thấy biết nè. Mời cô. Tại sao kêu chay lạc? Cô nói chuyện quầy. Đúng rồi, đúng rồi, nói rất là chính xác. Lạc tức là không có ăn mặn, là trong thức ăn của mình không có vị mặn của máu và nước mắt của chúng sanh. Các quý vị không tiếc tràng có tay à, tại vì chúng tôi nhớ là chúng tôi có nói vấn đề này trên cái lớp học này rồi, chú ấy cũng nhớ nè. Không có vị mặn của máu và nước mắt của chúng sanh cho nên gọi là chay lạc. Tại vì nó dịch nghĩa từ chữ chay, từ chữ Hán là ăn chay, chữ chay là thích ăn, chay là thích ăn thanh tịnh. Mình dịch ra là ăn chay, cái chữ chay đó nó chạy chạy thành ăn chay, là ăn lạc. Rồi ăn lạc thì cứ như vậy, cái nấu không có mặn gì hết thì nghe tới ăn chay lạc là tự nhiên họ thấy nó lạc lẽo rồi. Nhưng mà nó đâu có lạc, không, do mình nêm nếm thôi. Nhưng mà trong cái khẩu phần của mình là không có cái vị mặn của máu và cái mắt của chúng sanh, cái đó gọi là lạc. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái tiếng Việt Nam nó phong phú, nó hay lắm. Cái chữ lạc đó mình có thể hiểu cho cái nghĩa lạc C. Chữ lạc T là lạc, mặn lạc, phải không? Là nhạt đó. Thì bây giờ mình cũng có thể hiểu, mình nói trà trà đi, chữ lạc là lạc C, tức là vui vẻ. Cái thức ăn này đem tới cái niềm vui cho mọi loài, cho mọi người, thì mình không có xâm hại cái đời sống của nó, không có cướp đi sinh mạng của nó. Cho nên mình cũng có thể mình nói lái đi cái chữ lạc này, có nghĩa là an lạc, là hạnh phúc, là vui vẻ. tại cái quan niệm dân gian, cái nhận định của họ sai lạc là ăn phải lạc lẽo. Bà thử nghĩ coi, ở nhà mấy bà nội trợ dễ thương lắm, bữa nay ăn chay nha, nghe nói ăn chay là chồng con nổi da gà, bầu luôn, đầu bắp luôn, thêm cái chao không có gì hết. Nghe mấy thầy nó ăn chay thích quá, về chến cho một tháng, ăn chay chuồng tháng, phước đức lắm. Phước đâu cũng thấy nghe nó ăn chay là chồng con sụng mặt đó. Nhưng mà vì bà là nổi tiếng trong nhà, chúng đâu có dám nói tiếng nào, đâu dám sang tiếng nào. Nhưng mà thực chất là ăn không có nổi, mà ăn chay cái kiểu đó là thôi chết, phải không? Không phải là chúng ta sống vì cái miếng ăn. Mình ở cõi dục, mà cõi này gọi là cõi dục, là cái cõi ham muốn, thì mình cũng phải chế biến thức ăn sao cho ăn được chứ. Như quý vị nói sao trời vô chùa ăn ngon, sao không ngon được? Trong chùa là nó nấu nhiều món mà nó lạ nữa, còn ở nhà nghe nó chay, đám chồng mình chỉ biết có 3 món thôi: 1 xì dầu, 2 chao, 3 rau luộc hết. Nhiều bà còn dễ thương, cho cái dĩa rau luộc nặng miếng chanh nữa làm canh cho anh thôn cuộc đời. Thì chay sao mà ăn cho nổi, phải không? Đi làm cực khổ vất vả thì nấu ăn, không phải là mình không biết lo, nhưng mà mình chăm sóc một cái bữa ăn cho nó hay chút, nó khéo một chút. Này là chỉ mẹ của quý vị nha, nhà ở Âu Châu đó, đường chinh phục đàn ông là con đường đi qua bao tử, không phải đàn ông nấu ăn. Nhưng mà nếu bà vợ mà nội trợ không khéo hết thì ông chồng ông cảm thấy đau khổ lắm. Có nhiều anh tới tháng với chúng tôi, trời ơi vợ không dễ thương, muốn nấu gì vậy, tại nấu nấu canh như nấu chè, còn kêu mà kho cái gì là kho giống như nướng bánh vậy. Thành tựu chúng ta tập hiểu những cái từ ngữ của Phật giáo một cách nó tường tận, nó rõ ràng, thì chắc có lẽ chúng tôi nghĩ cái giờ này là cái giờ mà rất là cắt đá, gặp chuyện gì nói chuyện đó, gặp đâu nhớ đâu nói đó, cho quý vị biết mình nói riết cũng quên cái chủ đề chính. Thì một cái người mà có cái ý niệm lúc nào cũng đối diện với lại tham lam, sân hận, si mê, đó là cái việc của Bồ Tát, sát thành của cái loại của La Hán, giết chặt là vậy, chặt độc mình, chặt của tham lam, của si mê, của sân hận, cái này rất là độc. Thì chúng tôi nghĩ là quý vị rất là có kinh nghiệm nhiều rồi. Thứ hai là đáng nhận sự cúng dường của trời người, thì nói tắt là ứng cúng. Vì sao? Vì các vị này đã dứt hết tất cả các phiền não, cho nên thọ nhận được sự cúng dường của trời người, đó là một cái sự xứng đáng nhất. Đấy có thể là xứng đáng được nhận sự cúng dường của trời người. Thì hồi đó, lúc mà cái kinh tế chung của đất nước nó còn khó khăn, giống như anh nói nãy, thì có nhiều người nữa, mấy ông thầy chùa là tu hành gì làm biến, cho nên mới vô chùa ngồi nhà mát xây bát vàng. Chúng tôi nó mời anh vô đây ngồi nhà mát đi, mời anh vô đây xây bát vàng đi. Tại vì có cái anh đó cũng quen nhưng mà không có thân lắm, mà ông hiểu sao anh cứ có cái quan niệm là mấy thầy trong chùa không có làm gì hết, không đi cài đi cấy, không có làm, không có dệt giải nuôi tầm, không có làm gì hết, không có tham gia một cái ngành nghề nào hoạt động trong xã hội. Họ còn phát cho mình câu là ăn bám, mà nghĩ thấy cũng giống. Thì mình đâu có làm gì ra tiền đâu, không? Đâu có làm gì ra tiền, đâu có giúp ích gì cho xã hội đâu. Chúng tôi nói là mời anh vô trong chùa đi, mời nhà máy xây bát vàng 3 ngày thôi, vô 1 ngày thôi là làm là sớm chạy về, 3 giờ rồi nó chạy chứ đâu có nổi. Rồi thức dậy làm gì, thức dậy nó tụng kinh, nó tụng kinh tới 4 giờ rưỡi xong nó ngồi thiền, ngồi thiền tí đồng hồ tới 5 giờ rưỡi ra quét sân. Quét sân, người nào quét sân rồi quét sân, người nào chà toilet là chà toilet, người nào đi làm rẫy làm ruộng ở trong chùa đó, trồng rau quét dọn rồi xong cho tới 6 giờ rưỡi là nghỉ được 15 phút là bắt đầu lên ăn sáng. Ăn sáng xong rồi bắt đầu 7 giờ rưỡi là đi học. Học xong tới 10 giờ tụng kinh. Tụng kinh xong rồi tới 11 giờ mới ăn cơm. Ăn cơm xong rồi 12 giờ mới ngủ. Tiếng đồng hồ 1 giờ trưa thức dậy. Thức dậy 1 giờ rưỡi học tiếp. Học cho tới 3 giờ, 3 giờ rồi ngồi thiền tới 4 giờ, 4 giờ công phu tới 5 giờ, 5 giờ xuống thì mình quét dọn chút đỉnh ra ăn cơm xong tắm rửa, tắm 5 phút dạng đồ 5 phút xong rồi được đi dạo vòng. Lúc đó là 6 giờ rưỡi vô tụng kinh, tụng kinh tới 7 giờ rưỡi xuống bắt đầu học cho tới 9 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi ngồi thiền tiếng hồ 10 giờ bắt đầu mới lên giường ngủ. Nó nói mệt, chúng tôi mới hỏi sao má không, mà nó má gì mày bỏ xương. Tôi mới hỏi có sơ bắt vàng được không, thấy cường thì ăn cũng vô rồi ơi. Tức là cái nếp sống ở trong chùa là một cái nếp sống rất là thầm lặng. Thêm nữa cái sinh hoạt của mình nó đều như thế, ngày nào cũng như ngày này, không ngày nào khác ngày nào hết. Vì sao một ngày nào cũng có 24 tiếng đồng hồ, ngày nào mặt trời cũng mọc xuống đông và lặn ở hướng tây, và ngày nào chúng ta cũng thở bao nhiêu không khí, chúng ta cũng nhìn bao nhiêu mây trời, và có khi chúng ta cũng cảm nhận khổ vui bấy nhiêu theo từng ý niệm tham lam hay là từ chối hay là ích kỷ của mình trong cuộc đời, đâu có gì đâu. Thật ra mình tập mình trơ ra với tất cả mọi sự đổi thay của cuộc đời, cho dù người ta có tốt buồn hay là người ta có nói xấu mình, hay dù là người ta có khen hay người ta có chê mình, vẫn như thế thôi. Cho nên tập một ngày giống như mọi ngày trong một chuỗi đời dài đang tặng của mình, khi nó kết thúc chúng ta sẽ bắt đầu nó mở một cuộc hành trình mới, cũng vẫn như xưa không gì thay đổi hết. Thành thử có khi cái này nấu cơm á, có bữa thật tình mà nó ăn không có được, nó ăn không có được tại vì con trai mà rụng về lắm nên nó ăn. Trong chùa chúng tôi có thầy sư đệ bữa đó chiên cơm đem lên ăn mà nó ủa sao thơm chèo á, nhìn thấy luôn không có chè té ra, bỏ anh đi vô công chiên á, hỏi sao vậy, nó hôm em gặp sư huynh bỏ đi ăn chè thơm quá, hôm nay bỏ vô công chiên có chịu đời cho nổi không. Cơm chiên mà bỏ anh đi cũng bị ăn được không, không bao giờ mà ăn được, còn cũng phải ráng ăn, đâu có dám chê, ai mà chê là bị vô bếp nấu một tháng. Ở chùa chúng tôi ai mà lên bàn mà ngồi ở đó trong chùa buồn ghê lắm, có cái ông thầy đó công tử bột mà con trai một cái tu mà đi vô tu mà bà mẹ cũng đem hứa ôm vô nữa. Trời, lâu lâu nhắc lại để huynh kỳ của nó nhắc gì mấy cái chuyện đó, giờ lại lớn là sẽ đi chùa trì. Trong chùa hay là thiền sư và chi hứa ôm, thành ra đâu có biết làm cái gì, nấu ăn cũng không biết nấu nữa, giao cho ông rửa ra, rửa xong hết ăn luôn, rau mỏng bớt gì rau càng cua mà bớt là giống như trộn gỏi thôi, nó hết ăn rồi hỏi sao vậy, vậy nó mới sạch, giống như dạng đồ xả đồ rồi. Không chịu đời nổi, còn đậu hũ thì để tôi nguyên miếng không có cắt ra. Mình hỏi mấy thầy sao mà bắt được cái miếng đậu hũ bự gì được, ở nhà đó thì mình chiên được nguyên miếng đậu hũ mình nẻ ra mình vẽ ra mình ăn thì được, chứ còn ở trong chùa thì chiên xong rồi cắt ra thì mấy thầy gấp, chứ ông thầy gấp nguyên miếng đậu hũ vô nó nói trời ơi con thầy ăn gì ghê quá. xin lỗi sư huynh em không biết, còn ảnh mà nấu bếp một lần rồi ai vô dọn là chết luôn, bao nhiêu rổ bao nhiêu nồi bao nhiêu chảo bao nhiêu chén lên ra hết, ảnh làm xong nó bỏ đó, làm xong bỏ đầy nguyên cái bếp luôn. Ta nấu nửa tiếng đồng hồ, ta rửa 15 phút xong, còn ảnh là nấu 2 tiếng đồng hồ, rửa 3 tiếng đồng hồ. Chặt đồ cũng không biết phơi đồ nữa, tại vì ở nhà là không có làm gì hết. Thành nữ gặp nhiều thầy công tử dễ thương nhà nấu ăn đâu có được, cũng đâu có dám chê, vì hãy chê là phải vô bếp nấu một tháng. Nhiều khi mình thấy cái kỷ luật nhà chùa nó cũng quan nghiệp đó. Thành nữ người ta gọi cái gì đi tu mà chúng ta ở là tu viện trại giam. Thành ra mấy người đâu dám gọi con như nó tu, hãy vô nó tu là rồi, trời em đen như mận cho mình. Nhưng mà sau này khi lớn lên thì mình mà thấy những cái nội quy rất là hay, giúp cho mình cách ly với cái tham dục của mình. Cái tham dục của mình nó thành cái thói quen rồi. Bây giờ mình nhấc điện thoại lên là có người ta chở ga tới nhà không? Mà bữa nay mình hết ga mình kêu vào 15 phút nó chưa tới, lập tức mình kêu chỗ khác rồi. Tại vì chỗ khác nó nhan nhản như cái sự quảng cáo, chỉ cần bạn nhấc phone là có được nghe là thấy là này kia đủ thứ. Tức là lúc nào nó cũng tâng bốc cái bản ngã của mình, nó so cái tham dục của mình. Thành ra mình nghe mình thích, cho nên sống ở trong cái cảnh giới này thành mình không ý thức là mình bị nó cuốn theo. Mình cứ nghĩ là mình có tiền là mình ai phục vụ tốt thì mình nhờ cái người đó phục vụ mình. Cho nên người ta có quảng cáo những cái thương hiệu quảng cáo khách hàng là thượng đế, phải không? Nhưng mà thượng đế đến tới mà nói mà mắng vốn nó lơ mơ nó như cảnh sát bắt. Lúc mua đồ thì khách hàng là thượng đế, chứ lúc mà kêu nó bảo hành rồi này kia là nó chậm chạy, lúc đó là nó xuống thành địa ngục rồi, nó còn là thượng đế. Thì mình sống trong cái cảnh này mình thấy tất cả nó đều đổ xô vào cái tham dục của con người, nắm bắt được cái điểm yếu của con người chúng ta, đó là tham dục. Thành ra cái tâm bốc mình cứ đưa mình lên, cuối cùng chúng ta trở thành một cái hạt bụi, nó bay theo sau lưng chiếc xe trong cái đám bụi, bay theo quán tính, không cưỡng lại được, không dừng lại được. Thành tựu chúng tôi, mình lúc mới vô chùa mình nhiều cái tức ghê đó, nhiều cái mình buồn thì buồn, nó biết về nhưng mà không có đi tu, tu gì mà khổ sở mà nghe còn khó khăn nữa. Chưa kể tới chuyện trình là bị phạt đấy ha, chứ bây giờ nó không. Khi chúng tôi mới vô chùa nó lao cái đèn dược sư đó, 49 cái đèn dầu đó, rồi mà lao cũng khói mỗi ngày là đen, và bể cái khói là đời. Nó trời ơi, ta bỏ cha bỏ mẹ ta đi tu tiền đâu mua đời, lúc gì mà ác quá. Nhưng mà nhờ vậy không khó bể, còn chưa ra được đó, cứ mỗi lần lao bể 2-3 cặp. Cái tiền đâu đền, không đền thì bị phạt quỳ hương. Thì một là anh chịu quỳ, hai là mình cẩn thận thì nó sẽ không bị tốn hao đồ của thường trụ tam bảo. Vì sao? Không phải ai cũng giàu có ta tới cúng chùa. Cái chị đó chị bán ra mỗi ngày chỉ lời có 15-20 ngàn, thôi mình chỉ cúng trong chùa 5 ngàn, 5 ngàn nó lớn lắm, nó chiếm bằng 1/4 tài sản của chị trong một ngày đó, nó rất là lớn. Thành tựu phải tầm tiền là như vậy. Cho nên tới đây chúng tôi thấy xài cái bàn này, chúng tôi tự nhiên tiếp thu cái chùa này. Không có phung phí của tam bảo, của thường trụ, tu kiểu này mau đắc đạo. Yeah. Tất cả những cái tham lam, những cái sân si đó, nó đi theo mình giống như là hơi thở, chúng ta không phát hiện ra nó. Mình không bao giờ phát hiện ra mình đang tham lam. Bây giờ quý vị thử nghĩ đi, đi vô chùa cúng hay là đi chùa bà cúng, mình ngồi đó mình nhìn thấy cái người tới thắp nhang cho Phật khấn vái, mình biết người đó đang ở cảnh giới nào rồi, phải không? Đây có ngã xuống rồi, quỳ đó khấn nửa tiếng chưa hết, chưa hết việc, coi như là tâm sự với Phật thôi, không có gì hết đó thầy. Tức là cái ý niệm của mình, cái sự mong muốn của mình, nó cũng là tham. Ngay cả chúng ta mong muốn cái điều gì cũng là tham, hãy muốn cho là tham chứ không gì hết. Nhưng mà mình sống trong cái cảnh này là cái cảnh tham muốn, quen với lại cái ác nghiệp, thì mình trước tiên mình dùng cái tham muốn thiện để chúng ta chế phục cái tham muốn xấu, cái tham muốn ác. Thì tạm thời mình tư kế tự kế, nhưng tới lúc nào đó chúng ta cũng sẽ không có dựa vào cái tham muốn thiện nữa, để cho tâm của mình nó thanh thản, cái đó gọi là trung đạo đế. Vì mình không hề biết mình tham, cho nên mình tạo bao nhiêu tội lỗi vẫn chưa biết được. Mình chưa hề biết mình sanh, cho nên tất cả các gì chúng ta tạo từ quá khứ đến nay vẫn chưa kết thúc được là như vậy. Mình chưa hề biết mình đang si mê, cho nên tất cả những khổ đau của cuộc đời của mình nó cứ chồng chất tiếp nối ngày này qua tháng nọ. Và trong đó có ai nữa? Thành thử khi chúng ta có cái ý niệm luôn hướng về cái sự tham sân si mình, thì mình phải tàn nhẫn với cái tham dục của mình. Quý vị nên nhớ ha, khi mình tu tập đó, mình phát tâm tu tập là mình chấp nhận sống một cái đời sống tàn nhẫn với bản thân mình. Chứ bây giờ ai không thích nằm ngủ đẹp không? Phải không? Có ai nói trời ơi con thích nằm ở trên giàn tre lắm thầy, có nói không? Lâu lâu sản lên nó vậy thì thôi, chứ thực ra để cái giường mà cái chõng tre với lại cái tấm nệm chắc chắn là ca nó chạy cho tấm nệm nằm liền. Mình quen sống với là cái sự mong muốn của mình, có cái xu hướng là nó đáp ứng cái nhu cầu của tâm dục.